Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hiệp ước mới giữa Triều Tiên và Nga cho phép hỗ trợ quân sự lập tức nếu bị xâm lược. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Việt Nam-Nga tuyên bố không liên minh với bên thứ ba phương hại lẫn nhau. Quan chức hải quân Philippines gọi lực lượng hải cảnh Trung Quốc là lũ mang rợ. Trung Quốc nói Đức Đạt Lai Lạt Ma phải sửa đổi triệt để quan điểm chính trị của mình. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Triều Tiên và Nga đã đồng ý cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai phải đối mặt với sự xâm lược vũ trang, theo toàn văn của một hiệp ước mang tính bước ngoặt được Bình Nhưỡng công bố hôm thứ Năm sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hàn Quốc phản ứng bằng cách triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia và cho biết họ sẽ xem xét việc gửi vũ khí tới Ukraine, điều mà trước đây họ đã loại trừ. Vài giờ sau khi ông Putin khởi hành đến Việt Nam, truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trên thực tế, hiệp định này khôi phục một thỏa thuận phòng thủ chung đã không còn tồn tại từ những năm 1960. Thỏa thuận mà ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hôm thứ Tư và cũng bao gồm hợp tác về năng lượng hạt nhân, thám hiểm không gian, an ninh lương thực và năng lượng là một trong những hành động quan trọng nhất ở châu Á của Moscow trong nhiều năm, theo Reuters. Ông Putin đã đến thăm Trung Quốc vào tháng trước, ngay sau khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ Năm. Trong trường hợp bất kỳ một trong hai bên bị đặt vào tình trạng chiến tranh bởi một cuộc xâm lược vũ trang từ một quốc gia hoặc một số quốc gia, bên kia sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện mà mình sở hữu ngay lập tức, theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như luật pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Liên bang Nga, Điều 4 của thỏa thuận nêu rõ. Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định quyền của một quốc gia thành viên được thực hiện các hành động tự vệ cá nhân hoặc tập thể. Việc ông Kim lặp lại tuyên bố của ông Putin rõ ràng liên kết mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa họ với việc chống lại các chính sách bá quyền và đế quốc của phương Tây và Hoa Kỳ nói riêng, bao gồm cả việc nước này hỗ trợ cho Ukraine, theo góc nhìn của Triều Tiên. Washington và Seoul ngày càng cảnh giác trước sự tăng cường hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời cáo buộc họ vi phạm luật pháp quốc tế khi buôn bán vũ khí cho Nga để sử dụng để chống lại Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết họ đã tìm thấy mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên bên trong đất nước của họ. Nga và Triều Tiên phủ nhận mọi hoạt động buôn bán vũ khí. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Bình Nhưỡng kể từ năm 2000, ông Putin đã cảm ơn ông Kim vì sự ủng hộ đối với chính sách của Nga. Ông Kim tái khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện và kiên định đối với tất cả các chính sách của Nga, bao gồm cả cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine. Nga và Triều Tiên đang đối mặt với sự cô lập quốc tế ngày càng tăng, còn Mỹ và các đồng minh châu Á ngày càng lo ngại về mức độ hỗ trợ mà Nga sẽ dành cho Triều Tiên, quốc gia duy nhất đã thử vũ khí hạt nhân trong thế kỷ này. Thỏa thuận nói không bên nào sẽ ký kết bất cứ hiệp ước nào với nước thứ ba xâm phạm lợi ích của bên kia và sẽ không để bất kỳ quốc gia nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây tổn hại đến an ninh và chủ quyền của bên kia, theo Thông tấn xã Trung ương của Triều Tiên KCNA. Hai nước sẽ thực hiện các hành động chung nhằm tăng cường khả năng phòng thủ để ngăn chặn chiến tranh và đảm bảo hòa bình, an ninh, khu vực và quốc tế. Hàn Quốc nói họ lấy làm tiếc là thỏa thuận này bao gồm cam kết hợp tác công nghệ quân sự mà nước này cho rằng sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chương trình vũ khí của Triều Tiên. Nga, nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ủng hộ các chế tài chống lại Triều Tiên được ban hành sau khi Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân vào năm 2006. Nhưng gần đây, cho biết các chế tài nên được thay đổi. Nước này phủ quyết việc gia hạn hàng năm các thanh sát viên thực thi các chế tài trong năm nay. Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về lời hứa của ông Putin không loại trừ khả năng hợp tác với Bình Nhưỡng về công nghệ quân sự. Phản ứng từ Trung Quốc, nước hỗ trợ chính trị và kinh tế chính của Triều Tiên đến nay vẫn im lặng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận việc này và gọi đây là vấn đề song phương giữa Nga và Triều Tiên. Trợ lý Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói, Nga, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã cho phép vô hiệu hóa trắng trợn nhất tất cả các chế tài áp đặt lên Triều Tiên nhằm ngăn chặn hoạt động phát triển vũ khí của nước này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thì nói, hiệp ước này cho thấy các cường quốc độc tài đang liên kết với nhau.
Việt Nam và Nga tuyên bố thắt chặt quan hệ hữu hảo truyền thống của mình trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Hà Nội và nói rằng hai nước sẽ không liên kết với bên thứ ba gây tổn hại cho nhau. Nhà lãnh đạo Nga đến Việt Nam điểm dừng chân thứ hai của ông trong chuyến công du quốc tế sau khi thăm Triều Tiên, trong bối cảnh ông bị phương Tây cô lập vì phát động cuộc chiến tranh hiện đang diễn tiến ở Ukraine. Ông cũng đang bị Tòa hình sự quốc tế ICC ra trát bắt giữ về cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Tại Hà Nội, ông được tiếp đón nồng hậu và hội đàm với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất hôm 20 tháng 6. 11 văn kiện được ký trong khuôn khổ chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước là cấp cao nhất trong thang bậc quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Một tuyên bố chung giữa Việt Nam và Nga nêu cụ thể quan điểm và lập trường mà hai bên cùng chia sẻ về hàng loạt những vấn đề từ hợp tác song phương cho tới chính trị quốc tế. Việt Nam và Nga không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có các hành động phương hại đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như lợi ích cơ bản của nhau, tuyên bố nói. Việc phát triển quan hệ Việt Nam-Nga không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba khác. Hai nước khẳng định xây dựng quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp cũng như trên cơ sở phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Chuyến thăm của ông Putin tới Việt Nam đã bị các phái bộ ngoại giao của Mỹ và châu Âu chỉ trích. Một phát biểu của Đại sứ quán Mỹ trong tuần này cho biết, không quốc gia nào nên tạo cơ hội cho ông Putin thúc đẩy cuộc chiến của Nga ở Ukraine, trong khi một người phát ngôn của EU tại Việt Nam nói cuộc chiến của Nga ở Ukraine chứng tỏ Moscow không tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung nói Nga đánh giá cao lập trường cân bằng khách quan của Việt Nam về cuộc chiến ở Ukraine và hoan nghênh sự sẵn lòng của Việt Nam trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tuyên bố chung cũng phản ánh những quan điểm mà Moscow thường hay cổ suý như phản đối mọi mưu toan bác bỏ làm sai lệch và xuyên tạc lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai và đấu tranh với xu hướng chính trị hóa quyền con người, sử dụng các vấn đề quyền con người để can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia.
Một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ đến thăm Việt Nam trong tuần này để nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc hợp tác với nước này nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Năm, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hà Nội rằng ông muốn xây dựng một kiến trúc an ninh đáng tin cậy trong khu vực. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Crichton Brink cũng sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập, kiên cường và thịnh vượng, trong chuyến thăm diễn ra vào ngày thứ Sáu và ngày thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo. Một ngày sau khi ký thỏa thuận phòng thủ chung với Triều Tiên, ông Putin đã nhận được 21 phát đại bác chào mừng tại một buổi lễ đón tiếp long trọng ở Việt Nam, được hai lãnh đạo Cộng sản ôm hôn và một trong số họ khen ngợi ông hết lời. Chuyến thăm hai nước châu Á của ông được coi là thể hiện sự thách thức phương Tây và việc Việt Nam đón tiếp ông đã bị Mỹ và EU chỉ trích. Mỹ đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm ngoái và là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Phương Tây coi ông Putin là kẻ bị cô lập và nói rằng ông không nên được trao một diễn đàn để cổ suý cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Nga và Việt Nam đã ký các thỏa thuận về các vấn đề trong đó có năng lượng, nhấn mạnh chính sách xoay trục sang châu Á của Moscow sau khi phương Tây áp đặt các chế tài nhắm vào Nga liên quan đến cuộc chiến. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Crichton Brink, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á và là cựu đại sứ tại Việt Nam, sẽ gặp gỡ các quan chức cao cấp của chính phủ Việt Nam để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam và hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bất chấp lo ngại về chuyến thăm của ông Putin, một số nhà phân tích tin rằng Hà Nội có thể đã tính toán rằng họ sẽ không phải chịu những hậu quả đáng kể trong quan hệ với Mỹ vì Washington dựa vào mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam để chống lại sự cạnh tranh với Trung Quốc trong khu vực, theo Reuters.
Lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã hành động như một lũ mang rợ trong khi Philippines thực hiện một nhiệm vụ tiếp tế tới bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông trong tuần này, dẫn đến thương tích và hư hỏng đối với các tàu bè, một quan chức hải quân cấp cao Philippines nói hôm thứ Năm. Một thủy thủ Philippines bị thương nặng sau vụ đối đầu mà quân đội nước này mô tả là cố ý đâm với tốc độ cao của hải cảnh Trung Quốc, nhằm làm gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội đóng trên bãi cỏ mây. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc mà các quan chức quân sự Philippines cho biết đã mang theo dao và giáo, đã cướp súng và cố tình đâm thủng các tàu Philippines tham gia sứ mệnh. Chúng tôi chưa chuẩn bị cho kiểu hành động đó, điều phối viên hải quân Philippines Roy Trinidad nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Năm. Chúng tôi tuân theo các quy tắc giao chiến, họ không được phép sử dụng súng ngoài trừ trường hợp tự vệ. Ông Trinidad nói những hành động bất hợp pháp, hung hăng và dối trá của Trung Quốc làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm trên biển. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối tuyên bố của Philippines khi một cố vấn hôm thứ Năm nói rằng các biện pháp cần thiết được thực hiện là hợp pháp, chuyên nghiệp và không thể chê trách được. Các tàu Philippines không chỉ chở vật liệu xây dựng mà còn buôn lậu vũ khí, thiết bị và cố tình đâm vào tàu Trung Quốc, phát ngôn viên Lâm Kiếm của Trung Quốc nói. Những người không phải nhân sự cũng tạt nước và ném đồ vật vào các quan chức thực thi pháp luật Trung Quốc. Điều này rõ ràng là đã làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trên biển, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của nhân viên và tàu thuyền Trung Quốc, ông Lâm nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Các cuộc chạm trán giữa Philippines và Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông, ngày càng căng thẳng và thường xuyên hơn trong năm qua khi Bắc Kinh thúc đẩy yêu sách chủ quyền của mình và Manila từ chối những nhiệm vụ tiếp tế. Trung Quốc coi những chuyến đi như vậy là hành vi xâm nhập bất hợp pháp và đã cố gắng đẩy lùi các tàu này. Cách tiếp cận của chúng tôi là chính nghĩa, nhưng những gì họ đang làm là theo kiểu cướp biển mang rợ. Tôi gọi họ là một lũ mang rợ. Họ không có quyền mặc đồng phục. Các hải cảnh phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của sinh mạng trên biển, nhưng hành động của họ gây nguy hiểm cho sinh mạng trên biển, ông Trinidad nói trong bình luận riêng với các phóng viên. Điều đó không hay chút nào về một quốc gia muốn trở thành cường quốc toàn cầu, ông Trinidad nói thêm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư đã có cuộc gọi với Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo để thảo luận về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, điều mà Washington, Anh và Canada từng lên án.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm nói nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, phải sửa chữa triệt để quan điểm chính trị của mình như một điều kiện để nối lại liên lạc với chính quyền trung ương Trung Quốc. Các cuộc đàm phán chính thức giữa Trung Quốc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã chạy sang Ấn Độ đào tị vào năm 1959 sau cuộc nổi dậy thất bại của người Tây Tạng chống lại sự cai trị của Trung Quốc, và các đại diện của ông đã bị đình trệ kể từ năm 2010. Về vấn đề liên lạc và đàm phán giữa chính quyền trung ương Trung Quốc và Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, chính sách của chúng tôi là nhất quán và rõ ràng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói, điều quan trọng là Đạt Lai Lạt Ma 14 phải suy nghĩ về cơ bản và sửa chữa triệt để các quan điểm chính trị của mình, ông Lâm nói tại một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ. Vào năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ chức trong tư cách là nhà lãnh đạo chính trị của chính phủ Tây Tạng lưu vong, điều mà Bắc Kinh không công nhận và coi là vi phạm hiến pháp Trung Quốc. Trung Quốc vẫn tiếp tục khó chịu trước bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa ông với các quan chức của các nước khác, kể cả các cựu tổng thống Mỹ, mặc dù ông nói rằng ông không tìm kiếm độc lập cho Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma, 88 tuổi, người mà Trung Quốc coi là một kẻ ly khai nguy hiểm đội lốt tu sĩ, vẫn là nhà lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng. Các nhà lập pháp Mỹ hiện đang yêu cầu Tổng thống Joe Biden ký một dự luật nhằm thúc ép Trung Quốc đảm bảo một thỏa thuận được thương lượng và hòa bình về Tây Tạng. Một nhóm các nhà lập pháp Mỹ đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ hôm thứ Tư cho biết họ sẽ không cho phép Trung Quốc tác động đến việc lựa chọn người kế nhiệm ngài. Các nhà phân tích nói, trong khi Washington công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc, thì dự luật dường như đặt câu hỏi về quan điểm đó. Bắc Kinh đã bác bỏ đạo luật giải quyết Tây Tạng, nói rằng Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và không cho phép sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ thừa nhận đầy đủ tầm quan trọng và sự nhạy cảm của các vấn đề liên quan đến Tây Tạng và nghiêm túc tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, ông Lâm nói. Chúng ta nên tuân thủ cam kết của mình về vấn đề trở ngại, kiềm chế mọi hình thức liên lạc với bè lũ Đạt Lai Lạt Ma và ngừng gửi thông điệp sai trái ra thế giới bên ngoài, ông nói tiếp. Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.